Phẩm 2 131 La Mã Mahachunda. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh ở nước Magadha, Ma Kiệt Đà, làng Nalaka, con của nữ Bà La Môn Rupasari và em trai của Sariputta. Ngài theo gương anh xuất gia và sau một thời gian tinh cần tu hành, chứng được quả A-la-hán. Phấn khởi với quả chứng của mình và đời sống viễn ly, Ngài nói lên bài kệ. 141. Khéo nghe tăng trưởng, nghe tăng trưởng phát tuệ, nhờ tuệ biết ý nghĩa, nghĩa được biết lạc đến. 142. Hãy trú chỗ xa vắng, hãy sống thoát kiết sử, tại đấy hỷ chưa đạt, hãy sống giữa chúng tăng. Tự ngã được chế ngự, an trú trong chánh niệm. 132 La Mã Sotidasa. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh làm con một Bà La Môn giàu có, ở xứ Padiyatha, được đặt tên là Sotidasa. Khi đến tuổi trưởng thành, một hôm, Ngài thấy tôn giả Đại Ca Diếp, Maha Kassapa đi khất thực. Ngài đón tôn giả tại nhà, và nghe tôn giả thuyết pháp. Trên một ngọn đồi gần làng, Ngài dựng lên một tinh xá lớn cho tôn giả, cúng dường tôn giả bốn vật dụng cần thiết. Bị xúc động với lời dạy của tôn giả, Ngài xuất gia và không bao lâu chứng được 6 thắng trí. Sau 10 năm, Ngài học ba tạng, đặc biệt là luật tạng, hầu hạ tăng chúng và đi Savatthi cùng với một số đông tỷ kheo để ý kiến Đức Phật. Trên đường đi, Ngài đi đến vườn của một ẩn sĩ, thấy một Bà La Môn hành trì khổ hạnh năm pháp. Ngài hỏi: "Này Bà La Môn, sao ông không đốt với một thứ lửa khác?" Vị Bà La Môn tức giận trả lời: "Này kẻ trọc đầu kia, ngọn lửa khác là gì?" Trưởng lão trả lời: "Sân, tật đố, ác hạnh, mạn kiêu và tranh chấp, tham ái và vô minh, lòng ưa muốn tái sanh. Những pháp này đốt cháy, thiêu đốt cả thân ông." Rồi Ngài thuyết pháp cho người ấy, và tất cả những người tin vào Phạm Thiên xin Ngài được xuất gia. Khi từ giả Savatthi, Ngài đến thăm gia đình cũ của Ngài và giáo giới các bà con như sau. 143. Những ai dùng dây thừng, hành cướp giật nhiều cách, những dân họ hung bạo, làm não hại người khác, như vậy họ gieo hại, vì nghiệp không tiêu mất. 144. Người nào làm nghiệp gì, nghiệp thiện hay nghiệp ác, họ thừa tự nghiệp ấy, loại nghiệp họ đang làm. 133 La Mã Hiranyakani. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một tay sai của vua Kosala và cầm đầu bọn cướp. Khi phụ thân Ngài mất, Ngài thừa tự chức vụ ấy. Được cảm hóa khi chứng kiến lễ Đức Phật tiếp nhận Jetavana, kỳ viên, Ngài cho người em trai thế chức vụ. Ngài xuất gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán, rồi Ngài tìm cách khuyên em Ngài từ bỏ nghề cũ, và thấy em Ngài thích thú nghề của mình, Ngài khích lệ em với bài kệ như sau. 145. Đêm ngày chạy trôi qua, mạng sống bị tổn giảm, tuổi thọ người hủy diệt, như nước dòng suối con. 146. Kẻ ngu làm ác hạnh, không hiểu việc mình làm, về sau bị khổ đau, khi ác nghiệp chín mùi. Nghe lời khuyên của Ngài, người em xin phép vua nghỉ việc, xuất gia và không bao lâu được giải thoát. 134 La Mã Somamita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Benares trong một gia đình Bà La Môn được đặt tên là Somamita. Ngài trở thành một vị thông hiểu ba tập vệ đà và được trưởng lão Vimala cảm hóa. Ngài xuất gia, Ngài sống gần vị trưởng lão, làm trọn bổn phận của mình. Nhưng vị trưởng lão trở thành biếng nhác và ham ngủ. Somamita suy nghĩ, ai có giới đức có thể sống gần một người biếng nhác? Rồi Ngài đi đến tôn giả Maha Kassapa Đại Ca Diếp nghe thuyết giảng, phát triển thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài chỉ trích Vimala với những câu kệ như sau. 147. Như leo trên ván nhỏ, giữa biển lớn bị chìm, cũng vậy đến kẻ nhát, người hạnh tốt cũng chìm, do vậy hãy bỏ nó, kẻ làm biếng làm nhát. 148. Hãy sống gần bậc thánh, bậc viễn ly tinh cần, thiền định thường tinh tấn, bậc hiền trí sáng suốt. Nghe vậy, trưởng lão Vimala rất xúc động, phát triển thiền quán, tự mình tinh tấn để được giải thoát, không bao lâu chứng đạt được mục đích. 135 La Mã Sappamitta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn ở Savatthi, được đặt tên là Sappamitta. Chứng kiến lễ dân cúng tinh xá kỳ viên, Ngài thấy được uy nghi đức độ của Đức Phật, xuất gia, lựa chọn một đề tài để thiền quán. Ngài sống tại một khu rừng. Sau mùa mưa, Ngài đi đến Savatthi để đảnh lễ Đức Phật. Trên đường đi, Ngài thấy một con nai con bị sa vào bẫy người thợ săn. Con nai mẹ tuy không bị lưới chụp, nhưng vì thương con nai con nên không đi xa, cũng không dám đến gần cái bẫy. Còn con nai con lăn lộn qua lại, kêu lên những tiếng thảm thiết. Vị trưởng lão suy nghĩ, ôi, tình thương đã đem lại sự đau khổ cho các loài hữu tình. Đi xa hơn nữa, Ngài thấy nhiều tên cướp đang lấy rơm cột vào một người chúng bắt được để đem thiêu sống. Người ấy la lên, và vị trưởng lão cảm thấy sầu khổ đối với hai sự việc ấy, liền nói lên bài kệ để cho các tên cướp nghe. 149. Người trói buộc vào người, người bám víu vào người, người bị người làm hại, và người làm hại người. 150. Lợi ích gì người ấy, hay con cháu người sanh, hãy bỏ người ấy đi, người làm hại nhiều người. Nói vậy, Ngài đạt đến thiền quán, chứng quả A-la-hán. Còn các tên cướp nghe lời giáo giới của Ngài, cảm thấy xúc động, từ bỏ thế tục và thực hành chánh pháp. 136 La Mã Mahakala. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở thành Cetaviya, trong gia đình một người lái buôn, được đặt tên là Mahakala. Khi đến tuổi trưởng thành và sống ở nhà, Ngài đem theo 500 xe hàng hóa để buôn bán ở Savatthi. Khi đang nghỉ vào buổi chiều, Ngài thấy các cư sĩ đem hương hoa đi đến tinh xá Cetavana, kỳ viên, và Ngài đi theo. Tại đấy, Ngài nghe Đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin xuất gia, quyết định lựa chọn nghĩa địa làm đề tài thiền quán. Ngài sống ở trong nghĩa địa. Một hôm, một người đàn bà làm nghề thiêu đốt thân thể, vì để cho vị trưởng lão một đề tài thiền quán, nên chặt tay và chân của một thân mới thiêu, lấy sọ đầu làm bình bát đựng sữa, sắp đặt tay chân đặt chúng gần bậc trưởng lão, để Ngài có thể thiền quán và ngồi xuống một bên. Vị trưởng lão thấy vậy, liền tự sách tấn mình với những bài kệ như sau. 151. Nữ Kali đẩy đà, dung sắc như quả đen, bẻ gãy một bắp vế, lại bẻ bắp vế nữa, bẻ gãy một cánh tay, lại bẻ cánh tay nữa, lại bẻ gãy cái đầu, như bát đựng sữa đông. Này Kali ngồi xuống, với lòng tin sẵn sàng. 152. Ai không rõ biết vậy, lại tác thành sanh y, kẻ ngu bước đi đến, chịu khổ đau liên tục. Do vậy ai hiểu biết, không tạo nên sanh y, ta sẽ không nằm xuống, với đầu bị bẻ nát. 137 La Mã Tisa. Trong Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, Vương Xá, trong một gia đình Bà La Môn tên là Tisa, và trở thành một chuyên viên về ba tập Vệ Đà, giảng bùa chú cho hơn 500 Bà La Môn trẻ và danh tiếng đồn vang. Khi Thế Tôn đến Rajagaha, Vương Xá, Tisa thấy uy nghi đức độ của Đức Phật, khởi lòng tin, xuất gia, về sau chứng quả A-la-hán do phát triển thiền quán. Nhờ vậy, Ngài trở thành có danh tiếng nữa. Có một số tỷ kheo thiên về thế lợi, thấy Ngài có được trọng vọng nên không thể chịu nổi. Ngài biết như vậy, nói lên sự nguy hiểm của danh vọng và sự thoát ly của Ngài đối với danh vọng, ngang qua những bài kệ này. 153. Vị trọc đầu đắp y, được nhiều kẻ thù oán, khi nhận đồ ăn uống, phải mặc vài chỗ nằm. 154. Biết nguy hiểm như vậy, biết có sợ hãi lớn, trong cung kính cúng dường, vị tỷ kheo xuất gia, nhận ít không tham đắm, luôn luôn giữ chánh niệm. 138 La Mã Kim Bi La. Ngài gặp Đức Phật, xúc động, xuất gia, đã được nói trong chương 1 với câu kệ, như bị cảm hóa bởi sức mạnh. Ở đây, vị trưởng lão sống thân thiết với các bạn, các tôn giả Anuruddha, Bhatiya. 155. Trong vườn trúc phía đông, các thích tử thân hữu, từ bỏ những tài sản, không phải là ít oi, vui thích với những gì, nhận được từ bình bát. 156. Siêng, tinh cần, tinh tấn, thường kiên trì hăng hái, ưa thích lạc pháp vị, từ bỏ lạc thế gian. 139 La Mã Nanda. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kapila Phá Thu, con vua Suddhodana Tịnh Phạn và bà Mahabhasabati, vì đem lại hoan hỷ cho bà con nên được gọi là Nanda. Khi đến tuổi trưởng thành, bậc đạo sư chuyển bánh xe pháp đi đến Kapila Phá Thu với lòng từ mẫn độ chúng sanh. Nhân có dịp trời mưa, Thế Tôn kể chuyện tiền thân Vatsantara. Trong ngày thứ hai, với câu kệ "Hãy đứng dậy", Thế Tôn giúp cho phụ thân chứng quả dự lưu. Với câu kệ "Hãy sống theo phạm hạnh", Thế Tôn giúp bà Mahabhasabati cũng chứng quả dự lưu. Rồi Thế Tôn giúp phụ thân chứng thêm quả nhất lai. Ngày thứ ba, khi đi khất thực tại phòng đăng quang, lúc mọi người đang chúc mừng hoàng tử Nanda trong ngày lễ đám cưới, bậc đạo sư đưa bình bát, bảo đi theo bậc đạo sư đến tinh xá và Đức Phật độ cho Nanda xuất gia, dầu ngài không bằng lòng. Từ lúc ấy, biết được Nanda không ưa thích đời sống xuất gia, bậc đạo sư tiếp tục giáo hóa cho đến khi Nanda nhờ thiền định, phát triển thiền quán và đạt được quả A-la-hán. Về sau, hưởng thọ lạc giải thoát, Ngài nói, "Ôi, tuyệt diệu thay, pháp môn Phật dạy, nhờ vậy ta thoát khỏi sa lầy vào đầm tái sanh, đứng được trên bãi cát Niết Bàn." Phấn khởi với suy nghĩ này, Ngài nói lên những bài kệ. 157. Không như lý tác ý, ta chuyên trang sức Ngài, ta thô tháo dao động, say đắm trong tham dục. 158. Với phương tiện thiện xảo, ta bà con mặt trời, được hướng về chánh lý, làm ta thoát sanh hữu. Thế Tôn biết được quả chứng tự tu, tự luyện của Ngài, tuyên bố Ngài là bậc tự chế ngự đệ nhất trong các đệ tử của Thế Tôn. 140 La Mã Sirima. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, Xá Vệ, trong nhà một thị dân, được đặt tên là Sirima, vì gia đình Ngài luôn luôn được may mắn và thành công. Em trai của Ngài tăng trưởng tài sản, được đặt tên là Sirivada, tăng trưởng sự may mắn. Cả hai thấy được uy nghi đức độ của Đức Phật khi kỳ viên được dâng cúng Đức Phật, khởi lòng tin xuất gia. Sirivada dầu chưa chứng được pháp thượng nhân, nhưng được hàng cư sĩ, hàng xuất gia tôn kính hoan nghênh. Nhưng Sirima vì nghiệp không được tốt đẹp nên ít được cung kính. Tuy vậy, luôn luôn tu tập về chỉ và quán, Ngài chứng được 6 thắng trí. Các tỷ kheo tầm thường và các sa di không biết Ngài chứng được thánh quả, tiếp tục khinh thường Ngài và cung kính em của Ngài. Rồi Ngài đọc lên bài kệ, nói lên sự sai lầm của họ. 159. Người khác tán thán nó, kẻ tự ngã chưa định, người khác khen sai lầm, kẻ tự ngã chưa định. 160. Người khác chỉ trích nó, kẻ tự ngã đã định, người khác chê sai lầm, kẻ tự ngã khéo định. Rồi Sirivada nghe bài kệ, tâm sanh dao động, phát triển thiền quán, không bao lâu đạt được chân giải thoát, và những ai chỉ trích bậc trưởng lão, chúng tôi xin lỗi ngài. Phẩm 3. 141 La Mã Uttara. Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở Saketa, trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Uttara. Bị cảm hóa bởi thần thông song hành tại cây Gandamba ở Savatthi, ngài được khích lệ xuất gia. Khi bậc đạo sư ở Saketa thuyết pháp tại vườn Kalakarama, đi với bậc đạo sư đến Rajagaha, vương xá, ngài phát triển thiền quán, chứng được 6 thắng trí, trở về Savatthi để hầu hạ Đức Phật. Các tỷ kheo hỏi ngài, thưa hiền giả đã thành tựu những gì trong sự nghiệp giải thoát? Ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ như sau. 161. Ta liễu tri các uẩn, ta khéo nhổ tham ái, ta tu tập giác chi, ta đạt lậu hoặc diệt. 162. Do liễu tri các uẩn, thoát ly kẻ gại lưới, tu tập giác chi xong, ta sẽ nhập niết bàn, các lậu hoặc tận diệt. 142 La Mã Baddaji. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Baddiya tại Avanti, phía đông Magadha. Có một nghị sĩ giàu có đến 800 triệu. Ngài được đặt tên là Baddiya và được nuôi lớn trong sự nuông chiều sang trọng, giống như vị Bồ Tát trong đời sống cuối cùng của ngài. Tập sớ kể câu chuyện của ngài chứng quả A-la-hán khi nghe Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên. Chính Đức Phật đích thân đến tìm ngài. Ngài đi theo bậc đạo sư với hàng tùy tùng. Sau một tuần, đến tại Kotigama và đi lánh đến bờ sông Hằng. Ngài nhập thiền định. Ngài chỉ xuất định khi Đức Phật đến gần và không vâng lời các vị trưởng lão đi trước. Để xác minh quả chứng vô thượng của ngài, Đức Phật mời ngài lên chiếc phà của ngài và yêu cầu ngài hiện thần thông. Baddiya làm nổi lên cung điện bị chìm. Khi ngài trú tại đấy, trong thời ngài là vua Banada. Câu chuyện này được kể trong chuyện Sakata Mahabanada. Ngài diễn tả lâu đài bằng vàng. Ngài đã sống trong ấy một thời gian. Rồi ngài nói về ngài khi tự ngã được đoạn diệt, như là thuộc một người khác. 163. Banada là tên của vị hoàng đế ấy, với trụ lễ bằng vàng, ngang có 16 nhà, tính về lượng bề cao, cao hơn 1.000 lần. 164. Có đến ngàn tam cấp, với trăm nóc hình tròn, trang hoàng với cờ xí, với ngọc báo chói sáng, ở đấy càng thác bà, các tiên nữ hát múa, con số lên 6.000, với tổng số 7 đoàn. 143 La Mã Sopita. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Sopita. Sau khi được nghe bậc đạo sư thuyết pháp, ngài xuất gia, chứng được 6 thắng trí. Ngài thực hành nhớ đến các đời sống quá khứ, thành tựu túc mạng thông, được Đức Phật xác nhận là vị nhớ đến đời sống quá khứ đệ nhất. Cảm thấy phấn khởi trong quả chứng của mình, ngài nói lên những bài kệ. 165. Tỷ kheo giữ chánh niệm, với trí tuệ tinh cần, một đêm ta nhớ đến, có đến 500 kiếp. 166. Ta tu 4 niệm xứ, 7 giác chi, 8 thánh đạo, một đêm ta nhớ đến, có đến 500 kiếp. 144 La Mã Phaliya. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Vaisali, trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Kanhamitta. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài thấy uy nghi đức độ của Đức Phật khi Đức Phật đến Vesali. Khởi lòng tin, Ngài xuất gia với sự hướng dẫn của tôn giả Maha Kassapa, Đại Ca Diếp. Với trí tuệ chậm chạp và mới bắt đầu tinh tấn, Ngài phải dựa vào trí tuệ của các đồng phạm hạnh, đến nỗi Ngài được gọi là Valiya, loại cây leo, vì loại cây này không thể tự lớn được nếu không dựa vào một vật gì. Một hôm, Ngài đi nghe trưởng lão Venudatta giảng, Ngài trở thành sáng suốt, trí tuệ chín muồi. Ngài hỏi vị thầy của Ngài với những bài kệ. 167. Những bổn phận cần làm, với tinh cần tinh tấn. Những bổn phận cần làm, với người muốn giác ngộ. Con sẽ làm tất cả, con không có thối thất. Hãy xem sự tinh tấn, sự nỗ lực của con. 168. Ngài hãy nói cho con đường nhập bất tử. Với yên lặng thiền tư, con đạt thánh yên lặng, như dòng sông Hằng Hà, nhập sâu vào biển cả. 145 La Mã Vitasoka. Trong thời Đức Phật hiện tại, vào năm thứ 218, là em trai vua Dhammasoka, A Dục, được đặt tên là Vitasoka. Đến tuổi trưởng thành, Ngài thành tựu những đức tánh thích hợp với tuổi trẻ hoàng tộc. Rồi Ngài trở thành đệ tử của trưởng lão Giridatta và thông hiểu về kinh tạng và luận tạng A Tỳ Đàm. Một hôm, khi đang cắt tóc, Ngài lấy gương soi, thấy một vài sợi tóc bạc. Bị dao động mạnh, Ngài phát triển thiền quán với sự nỗ lực cố gắng thiền định khi Ngài đang ngồi. Ngài chứng quả dự lưu, Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của Giridatta. Không bao lâu, Ngài chứng quả A-la-hán. Ngài tuyên bố chánh trí của Ngài với bài kệ. 169. Hãy cạo tóc cho ta. Người cạo tóc đã đến. Ta cầm lấy cái gương, quan sát thân thể ta. 170. Thân được thấy trống rỗng, chìm tối trong đêm đen, mọi phải quấn chặt đứt, nay không còn tái sanh. 146 La Mã Punnamasa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, trong một gia đình vị điền chủ. Khi sanh đứa con đầu tiên, Ngài xuất gia, sống gần một làng. Ngài tinh tấn tu hành cho đến khi chứng được 6 thánh trí. Ngài đi đến Savatthi đảnh lễ bậc đạo sư và ở tại một nghĩa địa. Rồi đứa con Ngài chết và vợ Ngài không muốn tài sản bị vua tịch thu vì không có thừa tự, nên đi đến Ngài với một số đông tùy tùng và yêu cầu Ngài từ bỏ đời sống xuất gia. Muốn nói lên sự giải thoát thế tục và quả chứng của Ngài, Ngài đứng trên hư không nói lên những bài kệ. 171. Từ bỏ năm triền cái, đạt an ổn khỏi ách, nắm giữ gương chánh pháp, biết và thấy tự ngã. 172. Ta quan sát thân này, từ trong cho đến ngoài, thân được thấy trống không, trong thân cả ngoài thân. 147 La Mã Nandaka. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Champa trong một gia đình thị dân, được đặt tên là Nandaka. Ngài là em trai của Bharata, sẽ được nói đến sau. Cả hai được nghe Sona Kolivisa thuyết pháp, liền xuất gia, nghĩ rằng Sona được nuôi dưỡng tế nhị còn xuất gia được, huống là chúng ta. Bharata chứng ngay 6 thân trí, còn Nandaka vì còn nhiều tư tưởng không trong sạch, không thể điều khiển được thiền quán, chỉ có thể thực hành. Rồi Bharata muốn giúp đỡ Ngài, khiến Ngài làm thị giả và cả hai người ra đi. Ngồi bên vệ đường, Bharata thuyết pháp cho Ngài về thiền quán. Có một đoàn lữ hành đi ngang qua, một con bò được kéo xe qua đám bùn không nổi nên ngã quỵ xuống. Ngài dậy cởi con bò khỏi chiếc xe, cho nó ăn cỏ, uống nước. Con bò khỏi sự mệt nhọc lại được cột vào xe, với sức mạnh được bồi dưỡng, con bò kéo xe qua được đám bùn. Bharata nói, "Này em Nandaka, em có thấy hiện tượng ấy không?" "Thưa anh, em có thấy." "Vậy hãy tìm hiểu ý nghĩa." Và Nandaka nói, như con bò được bồi dưỡng, lấy lại sức mạnh, ta cần phải tự lực lôi mình ra khỏi đám bùn lầy của tái sanh. Dùng sự kiện này là một đề tài thiền quán, Ngài đã chứng được quả A-la-hán. Rồi Ngài tuyên bố chánh trí của Ngài cho người anh nghe với những bài kệ. 173. Như con vật hiền thiện, thuộc giống tốt khéo luyện, sau khi ngã quỵ xuống, lại gượng lên đứng dậy, lấy được thêm sức mạnh, không bỏ kéo gánh nặng. 174. Cũng vậy, hãy nhận con, đệ tử bậc chánh giác, con đầy đủ chánh kiến, khéo tu luyện thuần thục, con thật con chánh thống của Đức Phật chánh giác. 148 La Mã Bharata. Khi em trai Nandaka nói lên chánh trí của mình, Bharata khởi lên ý kiến rằng hai anh em cùng đi đến ý kiến Đức Phật, trình lên Đức Phật biết qua quá trình đời sống phạm hạnh của mình. Rồi Ngài nói với Nandaka những bài kệ như sau. 175. Hãy đến Nandaka, chúng ta hãy cùng đi. Đi đến bậc giáo thọ, chúng ta hãy trống lên, tiếng trống con sư tử, trước mặt Phật tối thượng. 176. Ẩn sĩ thương chúng ta, khích lệ ta xuất gia, mục đích chúng ta đạt, mọi kiết sử đoạn tận. 149 La Mã Bharatvaja. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, Vương Xá, trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên theo dòng họ Bharatvaja. Lập gia đình, Ngài có một người con trai tên là Kanhadina. Đến tuổi đi học, Ngài gửi người con đi Takashila. Giữa đường, người con làm quen với một vị trưởng lão, đệ tử bậc đạo sư. Nghe vị ấy thuyết pháp, xuất gia và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Bharatvaja được nghe bậc đạo sư thuyết pháp ở tinh xá Trúc Lâm, xuất gia và cũng chứng quả A-la-hán. Kanhadina đến ý kiến bậc đạo sư ở Rasagaha, Vương Xá và sung sướng thấy phụ thân mình ngồi cạnh Đức Bổn Sư. Được biết phụ thân đã chứng quả A-la-hán, muốn phụ thân trống tiếng trống con sư tử, nên hỏi đã chứng được mục đích phạm hạnh chưa. Ngài trả lời với những câu kệ như sau. 177. Như những con sư tử, trong hang động núi non, trống tiếng trống sư tử, cũng vậy với trí tuệ, bậc anh hùng thắng trận, thắng ma và ma quân. 178. Ta hầu bậc đạo sư, đảnh lễ pháp và tăng, ta hân hoan vui vẻ, thấy con chứng vô lậu. 150 La Mã Kanhadina. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Vương Xá, trong gia đình một bà La Môn, được đặt tên là Kanhadina. Khi đến tuổi trưởng thành, với thiện duyên thuần thục, Ngài đến tôn giả Sariputta, nghe pháp, khởi lòng tin rồi xuất gia. Sau khi phát triển thiền quán, Ngài chứng quả A-la-hán, Ngài tuyên bố chánh trí của Ngài. 179. Hầu hạ bậc chân nhân, luôn luôn nghe chánh pháp, nghe xong ta sẽ bước trên con đường bất tử. 180. Trong ta tham hữu đoạn, tham hữu không có mặt, quá khứ và vị lai, không có ở trong ta, hiện tại cũng không có, tồn tại ở trong ta.